Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Failure of Laissez-Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West là một cuốn sách kinh tế và bình luận chính sách của Paul Craig Roberts. Xuất bản dưới dạng sách điện tử, tập trung vào việc phê phán mô hình tư bản tự do kiểu laissez-faire. Từ góc nhìn của một cựu quan chức kinh tế Mỹ và nhà bình luận lâu năm, Roberts lập luận rằng các khẩu hiệu về thị trường tự do đã che khuất những chi phí rất thật của tài chính, toàn cầu hóa và chính sách công trong nhiều thập kỷ qua. Cuốn sách không chỉ bàn về suy thoái kinh tế mà còn nối nó với sự phân rã chính trị và xã hội ở phương Tây. Điểm đáng chú ý là tác giả viết theo hướng dễ tiếp cận với người đọc phổ thông, nhưng vẫn giữ được khung phân tích lịch sử, thể chế và môi trường khá rõ nét. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phê phán thị trường tự do khi nó bỏ qua chi phí thật của nền kinh tế. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng laissez-faire capitalism không vận hành như một hệ thống tự điều chỉnh hoàn hảo, vì nó thường bỏ qua các chi phí không được tính đầy đủ vào giá cả. Robert cho rằng khi doanh nghiệp và hệ thống tài chính được phép theo đuổi lợi nhuận mà không phải gánh toàn bộ hậu quả, gánh nặng sẽ bị chuyển sang xã hội, người lao động và môi trường. Điều này khiến thị trường nhìn bề ngoài có vẻ hiệu quả, nhưng thực ra đang tích lũy méo mó và rủi ro dài hạn. Cách tiếp cận của ông không chỉ là phản đối thị trường, mà là chỉ ra rằng một nền kinh tế thực tế luôn cần các quy tắc và giới hạn để phản ánh đúng chi phí thật. Đây là điểm làm cuốn sách khác với các sách bảo vệ tự do kinh tế thuần túy, vì nó đặt câu hỏi về tính đầy đủ của các mô hình kinh tế đang chi phối chính sách. Thứ hai, toàn cầu hóa, phi công nghiệp hóa và sự suy yếu của tầng lớp trung lưu phương Tây. Robert xem toàn cầu hóa và hiện tượng chuyển dịch sản xuất ra nước ngoài là một trong những động lực quan trọng làm suy yếu nền tảng kinh tế của phương Tây. Theo lập luận của ông, khi sản xuất được rời sang những nơi có chi phí thấp hơn, các nền kinh tế phát triển mất việc làm công nghiệp, mất năng lực sản xuất nội địa và dần làm rỗng các cộng đồng từng dựa vào ngành công nghiệp. Hệ quả không chỉ là thu nhập bị phân hóa mạnh hơn, mà còn là sự đứt gãy giữa tăng trưởng tài chính trên giấy tờ với đời sống kinh tế thực. Cuốn sách nhấn mạnh rằng nếu chỉ nhìn vào chỉ số tài sản hay thị trường vốn thì sẽ bỏ sót tổn thất rất lớn về việc làm, kỹ năng và sức bật công nghiệp. Đây là một phân tích có tính cấu trúc vì nó nối chính sách thương mại với biến đổi xã hội, chứ không xem thất nghiệp hay bất bình đẳng như những hiện tượng tách rời. Thứ ba, phê bình tài chính hóa và quyền lực của ngân hàng trong hệ thống kinh tế hiện đại. Một chủ đề quan trọng khác là vai trò của ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng và các thiết chế được hưởng lợi từ hệ thống hiện hành. Robert cho rằng nhiều bất ổn kinh tế xuất phát từ việc tài chính không còn đóng vai trò hỗ trợ sản xuất, mà ngày càng trở thành trung tâm hút lợi ích về phía mình. Khi lợi nhuận tài chính được ưu tiên hơn đầu tư thực, nền kinh tế dễ bị lệ thuộc vào nợ, đầu cơ và các chu kỳ bong bóng rồi sụp đổ. Cuốn sách cũng gợi ý rằng lời nói về thị trường tự do đôi khi che đậy một thực tế là nhà nước vẫn can thiệp mạnh, nhưng theo cách bảo vệ lợi ích của các định chế lớn. Điều này làm cho vấn đề không còn là thị trường hay nhà nước một cách đơn giản, mà là ai được hưởng lợi từ cấu trúc quyền lực tài chính. Chính cách nhìn đó khiến cuốn sách trở thành một lời phê bình sắc bén đối với chủ nghĩa tư bản tài chính ở phương Tây. Thứ tư, môi trường và giới hạn tài nguyên phải được tính vào kinh tế học. Roberts dành sự chú ý rõ rệt cho môi trường, vì ông cho rằng kinh tế học chính thống thường đối xử với tài nguyên thiên nhiên như thể chúng là vô hạn hoặc có thể bỏ qua trong tính toán chi phí. Theo ông, khi việc khai thác tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái sinh thái không được hạch toán đúng, tăng trưởng sẽ chỉ là tăng trưởng bề mặt, còn nền tảng vật chất của xã hội thì bị bào mòn. Lập luận này đưa cuốn sách vượt khỏi kiểu tranh luận kinh tế thông thường, vì nó đặt nền kinh tế trong một thế giới hữu hạn. Cách nhìn đó gần với tư duy kinh tế trạng thái ổn định, tức là thay vì luôn mở rộng sản lượng bằng mọi giá, chính sách phải thừa nhận giới hạn sinh thái và chi phí dài hạn. Đây là một điểm khác biệt đáng kể của cuốn sách, vì nó nối khủng hoảng kinh tế với khủng hoảng sinh thái thay vì tách hai vấn đề ra khỏi nhau. Cuối cùng, một lời kêu gọi xây dựng khung kinh tế mới cho thời đại thế giới hữu hạn. Điểm kết tinh của cuốn sách là lời kêu gọi từ bỏ mô hình tăng trưởng kiểu thế giới còn trống, tức thời kỳ còn nhiều không gian và tài nguyên để mở rộng dễ dàng. Roberts cho rằng phương Tây đã bước vào một thời đại khác, nơi dân số, tài nguyên, nợ nần và áp lực sinh thái không còn cho phép lặp lại những công thức cũ. Vì vậy, thay vì tiếp tục tôn thờ tăng trưởng vô hạn, ông đề xuất cần nghĩ đến một khuôn khổ kinh tế mới, thực tế hơn, có khả năng xử lý giới hạn vật chất và phân phối chi phí công bằng hơn. Cuốn sách không trình bày như một giáo trình kỹ thuật, mà như một bản cáo trạng có cơ sở đối với hệ tư tưởng kinh tế đang thống trị chính sách công. Giá trị của nó nằm ở chỗ buộc người đọc xem lại giả định cơ bản về tiến bộ, thị trường và vai trò của nhà nước trong một nền kinh tế hữu hạn. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến kinh tế chính trị, chính sách công, toàn cầu hóa, khủng hoảng tài chính và tác động môi trường của tăng trưởng. Nó đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn hiểu vì sao các mô hình kinh tế phổ biến có thể tạo ra tăng trưởng bề mặt nhưng vẫn dẫn tới suy yếu công nghiệp, bất bình đẳng và bất ổn xã hội. Với người đọc phổ thông, sách có lợi thế ở chỗ giải thích khá rõ ràng, không quá thiên về công thức hay kỹ thuật chuyên môn. Với người đọc đã quen với kinh tế học, nó đáng chú ý vì đưa ra một phê phán hệ thống đối với chủ nghĩa tư bản laissez-faire từ góc nhìn của một người có trải nghiệm trong chính sách và báo chí kinh tế. Điểm làm cuốn sách nổi bật so với nhiều sách phê phán kinh tế khác là nó không chỉ nói về thất bại của thị trường, mà còn nối thất bại đó với tài chính hóa, phi công nghiệp hóa, giới hạn tài nguyên và sự cần thiết của một mô hình kinh tế mới cho một thế giới hữu hạn. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Craig Roberts, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!